Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng đang nghe Đức Giêsu, thì người kể thêm cho họ một dụ ngôn, vì người đang ở gần Jerusalem và vì họ tưởng là triều đại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. Vậy người nói, có một người quý tộc kia chạy đi phương xa lãnh nhận vương quyền rồi trở về. Ông gọi 10 người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ 10 nén bạc và nói với họ, hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến. Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng, chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi. Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. Người thứ nhất đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được 10 nén. Ông bảo người ấy, khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi, vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ thì hãy cầm quyền cai trị 10 thành. Người thứ hai đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đã làm lợi được 5 nén. Ông cũng bảo người ấy, anh cũng vậy, anh hãy cai trị 5 thành. Rồi người thứ ba đến trình, thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, giặt cái không gặt, cái không gieo. Ông nói, hỡi tên đầy tớ tồi tệ, tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng? Có vậy khi tôi đến, tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ. Rồi ông bảo những người đứng đó, lấy lại nén bạc nó, giữ mà đưa cho người đã có 10 nén. Họ thưa ông, thưa ngài, anh ấy có 10 nén rồi. Ông đáp lại, tôi nói cho các anh hay, phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi. Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn tôi làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết trước mặt tôi. Đức Giêsu nói những lời ấy xong, thì dẫn đầu các môn đệ tiến lên Jerusalem. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, trong thánh lễ có lúc nào mà chúng ta hát 3 lần thánh không? Nói tới 3 chữ thánh không? Chỗ nào? Lúc nào? Lúc nào ạ? Sau khi đọc kinh, linh mục đọc kinh, tiền tụng. Sau khi linh mục đọc kinh, tiền tụng. Vì vậy cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: trong thánh lễ cái chỗ mà cần hát nhất là chỗ này, rầm rộ lên, tung hô lên, chúng con ca ngợi rằng thánh, 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 hát rầm rộ lên, tung hô lên để mọi người thấy được vinh quang, thánh thiện, quyền uy của Thiên Chúa. Nhưng mà rất tiếc đôi khi đọc nó còn mạnh hơn là hát, Tại vì anh chị em hát cái cùng cứ chúng con tung hô rằng thánh 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 Chúa thôi. Nhão như là cái gì ấy. Cả đoàn này khi cũng nhão theo luôn, thành một thói quen này. Cho nên cái lúc đó đó, trong phòng vụ đó, có lúc mà phải tung hô mạnh ấy, là lúc đó là tung hô rằng thánh trần kèn chống vang âm lên đó, là lúc đó đó. Với lại lúc nhập lễ, lúc nhập lễ là lúc mà mọi người cùng hối hả, nhịp nhàng trên bước ta nào song hành, cùng một lòng tin tên mà khấn bước lên, đời mình sẽ hết giây phút xung vầy. Có lúc đầu lễ là phải như vậy á, mọi người cảm thấy đầu lễ nó phấn khởi lên. Và cái phấn khởi thứ hai là phấn khởi lúc mà vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh cùng với mọi người dưới đất này, chúng con tung hô rằng, tung hô mà chứ đâu phải chúng con rên lên rằng, đâu phải chúng con kêu ca rằng, đâu phải chúng con láo nhéo rằng, không phải. Mà chúng con tung hô, mà đã tung hô thì phải mạnh, phải hùng lên. Chúng con tung hô rằng, ấy đúng rồi, rằng là vô liền. Đôi khi chú con tung hô rằng xong rồi đàn mãi rồi dưới vẫn chưa vô được, không phải. Chúng con tung hô rằng thánh đó, phải liên như vậy. Chúng con tung hô rằng ông dạo đàn tan 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 cho đàn then dưới nhà thờ then then, trời nó buồn vã quá đi mất. Nhớ không ạ? Đó, cái lúc đó là phải lúc mà chúng con vừa mới tung hô rằng là bang, gọi là bang phang liền, vang lên, vang lên, vang lên. Và thưa anh chị em, chúng ta hát thánh, 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 chí thánh ngàn trùng chí thánh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Ở đây trong sách Khải Huyền, ta thấy tất cả bốn con vật, mỗi con có sáu cánh chung quanh và bên trong đầy những mắt, ngày đêm nha, ngày đêm không ngừng hô lên rằng thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa Thiên Chúa toàn năng, đấng đã có, hiện có và đang đến. Rồi những con vật ấy kính dâng vinh quang danh dự lời tạ ơn lên đấng ngự trên vai, đấng hằng sống đến muôn thuở muôn đời. Rồi đặt triều thiên của mình dưới ngai, triều thiên của nó phải đặt dưới ngai đấng toàn năng ấy mà nói rằng lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang danh dự và uy quyền, vì Ngài là đấng dựng nên muôn vật chứ không phải con người ta tự nhiên mà có, phải có một đấng dựng nên, và đấng ấy là Thiên Chúa. Quên rồi à? Đấng ấy là Thiên Chúa. Ngài là đấng dựng nên muôn vật và do ý Ngài muốn mọi lượng loài liền có và được dựng nên. Ý của Ngài muốn thì mọi loài liền có. Thưa anh chị em, việc sáng tạo của Thiên Chúa, một cái kỳ công ấy, vừa ý của Ngài muốn thì mọi loài liền có và được dựng nên. Là đấng sáng tạo muôn loài muôn vật này, anh chị em phải xác tín điều đó. Và khi xác tín điều đó thì anh phải, chị em phải nhìn lên Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, là đấng vô cùng thánh thiện. Vì thế mà chúng ta thấy ở trên này gọi là cung thánh. Thế không ạ? Cái gì dành riêng cho Chúa thì thường có chữ thánh đi kèm. Cung thánh, rồi thì sách thánh, rồi thì khăn thánh. Thế không ạ? Đấy, chúng ta thấy rằng là mình đừng có tục hóa những cái gì thuộc về thánh thiên. Ngày hôm nay người ta dễ đi đến cái chỗ là tục hóa, coi mọi sự đều trần tục hết, không còn phân biệt đâu là lãnh vực của thần thiên, lãnh vực của thánh, chí thánh, nghìn trùng chí thánh, với lãnh vực của thế gian là trần tục, là ô nhiễm. Con người ta ngày hôm nay đi lúc thì thái quá, lúc lại bất cập. Ngày xưa thì lại quá phân biệt là cái gì là thánh thì người phàm không được đụng đến. Cho nên đưa Thiên Chúa lên tận ngai cao mà tôn thờ. mà không cho Thiên Chúa nhập thể làm người. Vì thế mà ngày xưa chúng ta thấy ở cung thánh có một cái bao lơn, gọi là cái bao lơn, gọi là, nghe là cái lan can ấy. Mấy ông già bà cả còn nhớ không? Nhớ không? Cái bao lơn, cái lan can. Rồi người rước lễ thì không có được bước lên cung thánh, nhưng mà ví dụ bà rước lễ đi lên, rồi bà quỳ xuống chỗ lan can này, quỳ chỗ đó, quỳ không chỗ cái bậc cái này đó, quỳ trên cái bậc này tại đó vậy. Xong rồi đây là cái lan can đây nè. Rồi hồi xưa tôi còn bé giúp lễ đó, phải trải một cái khăn dài hứng ở dưới để sợ mình thánh rớt, rồi bà này quỳ xuống. Rồi đây mình thánh Chúa Kitô.
Amen.
Rồi chú bé giúp lễ đó là cầm cái hứng hứng dưới này, thấy không ạ, để sợ mình thánh rớt. Ngày xưa thì không ai được phép bước lên cung thánh vì coi đó là cái nơi thiên thánh, và người ta làm cho có một cái hàng rào ngăn cách giữa Thiên Chúa và con người. Công đồng Vaticano thứ hai canh tân phụng vụ thì bỏ cái lan can, bỏ cái hàng rào. Mà nếu anh chị em nào đến một số nhà thờ cổ ngày xưa bây giờ còn lại thì ta thấy vẫn còn cái di tích đấy, là cái lan can, cái hàng rào giữa dưới giáo dân và ở trên cung thánh. Ngày xưa trên cung thánh là chỉ có linh mục, tu sĩ, đàn ông thôi, còn phụ nữ là không có được, sơ rồi nữ giúp lễ là không được bén mảng lên trên này. Ngày xưa có một cái khoảng cách phân biệt, vừa có khoảng cách, vừa có sự phân biệt, vừa có sự kỳ thị. Canh tân phụng vụ đã xóa bỏ cái khoảng cách, xóa bỏ cái sự kỳ thị, xóa bỏ cái sự phân biệt, mà cộng đồng dân Chúa gồm cả nam nữ và những người giáo dân cũng được tham gia vào phụng vụ, vào những nghi thức và những phần việc chính, chứ không phải chỉ là những người khán giả đến ngồi nghe hay là xem kịch hay là xem phim mà thôi. Trên bây giờ anh chị em thấy là chúng ta được quây quần bên nhau, chúng ta được gần gũi với nhau, chúng ta được gần bên Chúa và gần bên nhau là như vậy. Giữ một cái sự cân bằng, không đặt Thiên Chúa tít trên cao và có một khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người, mà hai bên cứ phải hát bài nghìn trùng xa cách đời đến ngang rồi, cứ nghìn trùng xa cách không, mà cũng không có thể nào mà mình biến cái chuyện thánh thiêng thành trần tục, mà dân gian gọi là chó nhảy lên bàn đọc không được phép, hoặc là yêu chó, chó liếm mặt không được phép. Chó không được phép liếm mặt chủ, chó không được nhảy lên mặt độc. Chó là chó, chủ là chủ, người là người, không được lẫn lộn hai cái đó với nhau. Cũng thế, con người là con người, Thiên Chúa là Thiên Chúa. Con người không thể thành Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa xuống làm người ở giữa con người. Cho nên Thiên Chúa xuống, bước xuống ở giữa con người, Thiên Chúa đi vào giữa con người. Ngày nay không còn một Thiên Chúa ở tít ở trên cao để cho con người ta cứ phải ngước cổ lên mà nhìn, nhưng ngày hôm nay một Thiên Chúa đi xuống tận cái chỗ sâu nhất, tận chỗ xa nhất, tận cái chỗ ở đáy vực thẳm, là cái chỗ tội lỗi nhất, để Thiên Chúa đưa con người lên, đưa con người lên thoát khỏi cái cõi trần tục, cái ô trọc này, không để cho cái ô trọc, cái trần tục này nó dìm con người mình nằm ở trong này. Nhưng Thiên Chúa xuống tận nơi để đưa con người này lên đây, này tới đây, này lại đây, đưa con người thoát khỏi cái cõi ô trọc, cõi trần tục này, để đưa con người trở về làm con của Thiên Chúa. Cái hạnh phúc, cái sung sướng của chúng ta là như vậy, là mình không thể với tới Thiên Chúa, mình không có khả năng, mình không thể được, vì mình là loài thọ tạo, mình là con người tội lỗi yếu đuối, không có thánh một tí nào trong mình cả. Nhưng cái chất thánh của Thiên Chúa, đấng chí thánh, đấng nghìn trùng chí thánh đấy, lại xuống tận cái chỗ thấp nhất, tội lỗi nhất của con người chúng ta, mà lấy máu và nước của Ngài làm cho con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bệnh hoạn tật nguyền này, những con người đây được Thiên Chúa cứu vớt và đưa về. Anh chị em nhìn những anh chị em ngồi trên xe lăn này, bệnh tật thân xác, thấy tội không? Thấy thương không? Nghĩ mình, nhìn người thì lại nghĩ đến ta. Ta cũng là người liệt lào, bệnh tật về mặt tâm hồn. Tâm hồn chúng ta cũng bại liệt như vậy thôi. Bại liệt thân xác vậy chứ mà tâm hồn có khi còn minh mẫn lắm. Bại liệt thân xác vậy chứ mà nhưng mà trí khôn, linh hồn còn trong sạch lắm. Còn những người khỏe mạnh như tôi, như anh chị em mình đây, chưa chắc mèo nào cắn mèo nào đâu, phải không? Chưa chắc đâu thưa anh chị em. Nhìn to con tốt tướng như thế này, nhìn cao ráo sạch sẽ như thế này, nhưng mà chưa chắc đâu thưa anh chị em. Mỗi người chúng ta đừng biến cái thánh thiêng thành cái trần tục, đừng biến nhà thờ thành hang trộm cướp, đừng biến nhà dòng, nhà thờ thành chốn kinh doanh, đừng biến những nơi thờ phượng thành trung tâm ăn uống, thành trung tâm du lịch. Không thưa anh chị em, đây là nơi mà anh chị em đến chỉ có cầu nguyện và cầu nguyện mà thôi. Cho nên đến đây phải bước xuống xe buýt số 72. Nếu anh chị em đi xe buýt là đi từ trên Bến Thành lấy xe buýt 72 đến giao điểm Tin Mừng, bước xuống, đặt chân xuống đây là mình biết rằng mình đang đặt chân đến đất thánh. Cho nên cái tâm hồn mình phải tràn ngập cái sự thánh thiện. Từ cách ăn nói, cách xử sự, cách đi đứng của mình cũng phải có chất thánh nó nằm ở trong đó. Đến đây không còn có quyền chửi thề được nữa rồi. Đến đây không có quyền ăn gian nói dối được nữa rồi. Đến đây không có quyền gian lận được nữa rồi. Cho nên một đồng, một xu, một cách ở đây thưa anh chị em là của thánh. Không ai được phép tơ hào dù lấy một xu một cách, không được phép. Vì đó là của thánh, mình phải tôn trọng của thánh. Cho nên sự đóng góp chia sẻ của anh chị em chúng tôi hết sức trân trọng và lo sợ lắm, cầm cái đó mà run tay sợ lắm thưa anh chị em. Của mình muốn tiêu xài gì mình tiêu xài, nhưng của thánh, của bá tánh, của công đức, của đóng góp thì phải trân trọng và gìn giữ cũng như sử dụng cho đúng mục đích, đúng chức năng, đúng với cái ý của người dân cúng. Của thánh là như vậy, vật thánh là như vậy, và những người đến đây là những người dân thánh phải là như vậy, vì chúng ta thuộc về con của một đấng tên là thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh. Cho nên phải tập cách nói năng, sống, nghĩ, nói và làm theo cung cách của những người thánh, chứ không phải là người phàm nữa. Thấy chưa? Ngó sang bên phải coi có thấy thánh chưa? Ngó sang bên phải coi thấy ông thánh ngồi bên cạnh chưa? Thấy chưa? Ngó sang bên trái thấy bà thánh ngồi bên cạnh chưa? Không ngó sao thấy? Xạo. Chẳng ngó gì cả, thấy, thấy. Ngó đằng sau coi, đằng sau quay. Quay. Thấy bà thánh ngồi đằng sau không? Thấy không? Ngó đằng trước, ngó. Thấy ai? Thấy cha lòng. Chứ không thấy ông thánh, khổ quá. Rất tiếc là anh chị em không thấy được ông thánh đang đứng trước mặt, vì chỉ là một người phàm tội lỗi yếu đuối vô cùng trước mặt anh chị em mà thôi. Nếu mà không có đấng thánh, đấng giàu lòng thương xót, xót thương tôi thì tôi đã chết chắc từ lâu rồi. Nhưng mà vì đấng ấy thương, đấng ấy xót, cho nên càng tội lỗi bao nhiêu thì ngài càng lặn lội mà đi tìm kiếm cứu chữa bấy nhiêu. Vì thế thưa anh chị em, đến đây chúng ta cố gắng tôn trọng của thánh. Một cái ghế ở trong nhà thờ là của thánh, mình không được xách cái ghế đó ra ngoài quán mình ngồi mình uống nước mình ăn bánh được, không được phép. Không được sử dụng của thánh làm của trần tục được, không được. Đừng có đến đây muốn lấy cái gì thì lấy, không được phép. Cái nào nó phải vào cái đó. Ghế là để ngồi, nước là để uống, và mọi cái nó sử dụng nó phải đâu vào đúng chỗ đó, ngăn nắp trật tự. Cái bàn khấn nguyện, cái lều khấn nguyện là để anh chị em ngồi mà viết những lời cầu, lời khấn, lời nguyện của mình. Ngồi mà tĩnh tâm lại, lắng tâm hồn lại, nhìn lên Chúa đấng nhiều lòng thương xót, chúng tôi để là lều khấn nguyện, một cái bầu khí thật là thơ, thật là đẹp, trang trọng cho anh chị em để ngồi vào đó mà cầu nguyện, mà viết, nói chuyện với Chúa nhá. Chứ không có được phép đến đó rồi đồ ăn thức uống cũng đặt đầy lên trên bàn. Cái bàn viết khấn nguyện không phải là bàn để đồ ăn, cũng không phải là bàn để đồ dùng, mũ nón giày dép đem đặt hết lên đó sao được, thưa anh chị em? Không được phép. Mình phải biến nơi này trở thành nơi thánh, từ chỗ này, chỗ cung thánh là tới ngoài kia, tới nhà vệ sinh cũng phải có chất thánh ở trong đó. Nhà vệ sinh cũng phải gìn giữ làm sao cho đúng nhà vệ sinh của một nơi thánh. Đi xong rửa chùi sạch sẽ gọn gàng, xả nước gọn gàng. Nước cũng là nước thánh, cho nên mình không thể xả nước bừa bãi mà đổ mở 4-5 cái vòi rồi thì bỏ đi để nước có chảy phí phạm, cũng không được phép. Và những giấy viết lời khấn cũng vậy, anh chị em phải trân trọng nó, phải viết xong gấp lại bỏ vào thư đàng hoàng. Rồi những cái phần còn lại là bút phải để lại vào đúng chỗ để bút, giấy vào thư, giấy viết thư để vào đúng và cái khay vào chỗ nó, để cái bàn đó là nơi thánh. Mình ngồi mình viết những cái lời cầu nguyện cho đấng thánh, gửi lên đấng ngàn trùng chí thánh, đâu phải đùa thế anh chị em. Mà mình cứ bảo là sao con viết hoài, con cầu hoài không được, tại vì mình đâu có cầu với đấng thánh, mình đâu có làm việc thánh, mình đâu có cung cách thánh, thì làm sao mà Chúa đón nhận lời cầu, lời khấn, lời nguyện của mình được, thưa anh chị em? Mình không tôn trọng Chúa, làm sao mà bắt Chúa phải nghe lời của mình? Và mình vào trong nhà thờ cũng vậy, đây không phải là nơi để ăn uống, không phải là nơi để ăn uống. Vì thế mà Chúa không dám cho anh chị em vào sớm, là vì cái nơi bên kia là mình tắm rửa giặt giũ ăn uống phía bên kia. Còn bước vào đây, bước vào cái cổng nhà thờ là biết bước vào là để cầu nguyện mà thôi, chứ không phải bước vào để ngồi mà tám chuyện và ngồi để mà mình ăn uống rồi thì làm những chuyện trần tục ở đây, không được phép thưa anh chị em. Rồi bất cứ một vật dụng nào ở đây mình cũng phải tôn trọng, từ cái tờ giấy, cây bút, cái ly nước, không được phép phá hoại, không được phép dùng một cách tự do, tự tung, tự tác, phải hết sức trân trọng nó. Và càng những anh chị em có trách nhiệm, càng những người mang bảng phục vụ, mang bảng trật tự thì càng phải gìn giữ những của chung hơn ai hết. Không được phép tơ hào một xu một khắc nào cả, không được nhúc nhích cái gì cả, đâu nó phải đặt vào đó, đúng như vậy. Nếu không, thưa anh chị em, ông chủ trở về sẽ hỏi rằng con đã dùng 10 nén vàng ta trao như thế nào, con dùng 5 nén vàng cha trao như thế nào, 2 nén vàng cha trao như thế nào, của thánh con dùng vào của trần gian, của tục là con chết chắc luôn đó con à. Một xu một cắc, một vật dụng nào đó mà con tư hào, mà con rút xén, con rút tỉa, con bòn rau gót, mà không chính trực, không công minh, không rõ ràng, con cũng phải trả cho đến đồng xu cuối cùng. Hay ném nó vào nơi khóc lóc nghiến răng, hỡi quân bất xứng, hỡi những người không trung thực trong việc nhỏ thì làm sao trung thực trong việc lớn được. Ném vào nơi khóc lóc nghiến răng, lấy những gì của nó cho hết tất cả những người đang có, vì ai có thì cho thêm, còn cái đang có cũng bị lấy đi. Nhớ thưa anh chị em, Chúa là đấng thánh, đừng giỡn mặt với Chúa. Nhớ, Chúa là đấng vô cùng công minh, đừng có lý vải thưa mà che mắt thánh. Nhớ, Chúa là đấng thấu suốt mọi việc, dù là bí ẩn nhất, kín nhiệm nhất, Ngài cũng thấy. Chúng ta biết rằng mọi việc sẽ phải phơi bày ra trước ánh mặt trời, mọi việc sẽ phơi bày ra trước mặt Chúa khi chúng ta ra trình diện trần truồng hoàn toàn trước mặt Chúa, trần trụi hoàn toàn, và phải trả lẽ về từng lời ăn, tiếng nói, việc làm, hành động của mỗi người chúng ta. Như là ông chủ đi về và hỏi: này, 10 nén để đâu? Này, 5 nén để đâu? Này, 2 nén để đâu? Này, mấy nén? Nói đây, nói đây, đến đây, đến đây. Tên là gì? Tên là gì?
Dạ con là Nguyễn Càng, đến từ Cầu Cạn, Long Thành, Đồng Nai.
Nguyễn Văn gì?
Càng.
Nguyễn Văn Càng.
Dạ gọn gàng á.
Gàn. Khủng này nó gàn lắm mới chứ không phải chơi. Nguyễn Văn Gàn bao nhiêu tuổi?
Dạ,
làm nghề gì?
53 tuổi làm rẫy à.
Làm rẫy?
Dạ.
Theo đạo nào?
Dạ con không có đạo.
Không có đạo. Rồi hôm nay không có đạo mà đến nơi thánh này thì muốn làm cái gì, muốn làm chứng cái gì, muốn nói cái gì, nói cho mọi người nghe.
Dạ con đến đây làm chứng lòng thương xót cho chú à.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em.
Dạ vì cách 10 năm về đây là con bệnh rất nhiều, nhưng mà con đi chữa bệnh nhiều chỗ không có hết. Thì con ngoài đạo con cũng không biết chú làm thương xót như thế nào. Thì có đứa em ở gần đó nó bên đạo có đi làm thương xót. Thì em nó mới kêu con đi xuống xin lòng thương xót chúa. Thì con nói ủa anh ngoài đạo anh có đi được hay không. Thì em nó nói là coi như lòng thương xót thì ai cũng được hết, rất mở rộng lòng. Thì con đi, thì con đi cách tháng trước con đi thì con thấy về nó bất nhiều. Thật sự thì chưa hết 100% nhưng mà cũng được 70% rồi.
Rồi, con bị bệnh gì kể cho mọi nghe, bệnh gì mà cả 10 năm chưa chạy không hết rồi chạy đến đây rồi bớt được 70%.
Dạ. Thì cách trên tháng trước là con đến đây là được khỏe trên 70%. Thì năm nay con đến đây là để con hơi tham chút xíu là con đến con cầu luôn cho cả gia đình con. Vì mẹ con với mẹ vợ con đang ở Bến Tre mà bệnh nhiều lắm thì con không đến được, thì con đến con cầu cho hai mẹ con với gia đình con. Thì coi như mong Chúa mở lòng thương xót để cầu cho gia đình con là tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi sống vui sống khỏe.
Tai qua nạn khỏi sống vui sống khỏe. Đây, ta gửi cái máy 507 dạng lòng thương xót, con gửi về cho mẹ con với lại em con dưới quê nha. Tại vì mẹ với em chưa được biết đến lòng thương xót Chúa, chưa được đến đây. Con đã được đến đây rồi, mặc dù con nói rằng con là không có đạo gì cả, nhưng Chúa đứng vào lòng thương xót, vẫn thương xót con và còn thương xót hơn nữa là khác. Và Chúa đã trao cho con cái nén vàng là được chữa lành. Và con phải đem cái nén vàng ấy sinh lợi bằng cách là đi làm chứng, để qua cái nén vàng này đem lợi được cho nhiều người khác quay về với Chúa, mà trong đó có mẹ và em con đang chờ dưới quê chờ con.
Thành thật cảm ơn cha cộng đoàn. Thì con được cái này là con về con tin xót rồi cho những nhiều người khác để được hiểu gì lòng tin xót của Chúa.
Hay quá. Rồi đi gặp chị thấy dễ thương không? Con nhận được cái này con sẽ ra đi, con đem cho nhiều người khác được hiểu biết về lòng thương xót của Chúa. Đấy, nén vàng Chúa trao đó, nguyên một cái cục vàng to như vậy thôi, Chúa trao đó, để đem đi cho nhiều người khác nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Còn anh này, ra đây, mấy nén vàng, ra đây, hỏi thăm coi. Anh tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ, thưa cha, thưa cộng đoàn, con năm nay 60 tuổi, họ tên Phêrô Nguyễn Tiến Dũng, hiện đang ở giáo xứ Thiên Long, giáo hạt Long Thành, thuộc địa phận Xuân Lộc ạ.
Rồi con được chú ban cho nén vàng nào kể cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha cùng cộng đoàn, hôm nay con đến đây trước hết là con mục đích đến tạ ơn Chúa, sau con cầu xin cho cha cùng toàn thể cộng đoàn hãy mở lòng ra nhìn thấy những người cứng đầu như con. Để cộng đoàn. Thưa cha, con được Chúa cứu sống vào tháng 8 năm 1995. Cái lúc đó vào tháng 8 vào mùa giông bấc, biển cả rộng mênh mông, trời đất bao la. Trong lúc giông tố nổi lên ầm ầm, trong lúc chúng con một đoàn thủy thủ đang đánh bắt trên biển Vịnh Thái Lan, hiện tại là ở kinh độ 9,950 phút Bắc, 104 độ Kinh Đông thuộc Vịnh Thái Lan. Thì ngay thời điểm đó thì vào đêm tối chúng con không biết làm sao được, vào bờ thì mắt thì kém, trời đêm giông bão không vào được. Chúng con chỉ có biết tập trung anh em lại và cầu nguyện Thiên Chúa ban ơn riêng cho, thì chúng con mới thoát được những cái cơn nguy kịch như vậy. Thế thì qua đêm đó là chúng con thoát được. Sáng khoảng mờ sáng là chúng con thấy đường và chúng con nhận được hướng để vào bờ. Thì trên tàu chúng con vào bờ là khoảng 4 giờ chiều. Thì chúng con vào cách bờ khoảng 3 hải lý. Thì lúc đó con đang làm tài công, tự nhiên có một cơn sóng rất là lớn đổ từ phía sau tàu con đổ lại và đổ hẳn lên tàu con có thể bị nhấn hàng xuống dưới nước, con ở trong hầm máy sẽ bị đánh bật xuống biển, và tất cả những anh em ở trên biển đều đánh xuống biển, và các cái ngư cụ mà để dùng đánh bắt thủy hải sản cũng đã được đánh văng xuống biển. Và ngay sau đó thì chúng con là được, tức là người bạn cứu, tức là người tức là cùng đi là cứu. Thì con nghĩ rằng đây là một cái ơn trên mà Chúa đã cứu chúng con, và qua lời cầu nguyện của chúng con mà Chúa đã nhận lời và Chúa đã đưa chúng con về bờ an toàn.
Cái ơn mà ơn cứng đầu mà mọi người đang chờ nghe đó, những con người cứng đầu như anh ấy được ơn quay về với Chúa như thế nào nữa?
Dạ vâng, con xin thưa cha, thưa quý vị, thưa cộng đoàn, vào ngày 22 tháng 9 năm 2014, lúc đó con lâm bệnh rất là nặng. Thế thì con đi bệnh viện huyện, bệnh viện Đa khoa Long Thành, sau người ta chuyển tuyến về bệnh Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Ở đó qua tất cả các cái xét nghiệm sinh học, sinh hóa, rồi qua chụp MRI, rồi nói chung về các cái hình thức mà để kiểm tra sức khỏe của con người, thì ngay lúc đó là bệnh viện Đa khoa của tỉnh Đồng Nai là không thể chữa được, và người ta sẽ chuyển con về phòng số 7, lầu 7, bệnh viện Chợ Rẫy, phòng can thiệp tim mạch. Thì ngay lúc đó là con cũng không biết sao được, con chỉ biết kêu cầu Thiên Chúa, và chỉ có Chúa mới cứu giúp được con. Thì ngay lúc đó con làm bên cạnh giường có một thừa tác viên, ông này hiện tại đang ở Sông Rây và ở tổ 4 khu 4 giáo xứ Sông Rây. Thế thì con mới thấy ông đa là được cha đến cho xưng tội và trước lễ xuất lầu thánh. Thế thì con đang làm đấy, con thấy như vậy con mừng quá, chắc chắn mình sẽ được. Thế là con lại, ông ấy đọc kinh đền tội, rồi con cũng đọc kinh đền tội theo ông ấy, theo hai sơ. Thì sau khi đó rồi bắt đầu là hai sơ lại hỏi con, ông có đạo không? Con nói là thưa sơ con có. Sơ nói ông có muốn xưng tội trước lễ không? Con nói thưa có. Thế ơi, sơ nói là vậy thì ông dọn mình đi, 4 giờ chiều nay cha sẽ vào cho ông chịu dầu thánh và rước lễ. Thì con sẽ thấy là trong cái lúc đó con bệnh rất là nguy kịch, rất là nặng, và con là những người đàn ông, con cũng thưa thật với cha, thưa quý cộng đoàn, con cũng là một người đàn ông tứ lộ tưởng, không phải hiền lành, cũng lúc nắng lúc mưa. Thì trong những năm tháng con ở ngoài biển thì có khi một năm chỉ đi đến nhà thờ được 2 đến 3 lần thôi, nhưng mà Chúa vẫn thương. Trong lúc con đang nguy, Chúa vẫn thương, Chúa vẫn cứu vớt con. Thế thì trong cái lúc con làm viện như vậy thì con được cha vào cho xưng tội, rước lễ, sức dầu, và tất cả mọi cái thủ tục về tôn giáo như con đã dọn mình chết là xong, tóm lại như vậy. Thế thì chuẩn bị cho đến vào cái việc mà phẫu thuật con mổ. Thì khi mà vào mổ thì bác sĩ kết luận con là bị tắc nghẽn mạch vành. Thế thì trong lúc bị tắc nghẽn mạch vành như vậy thì người ta chuẩn bị là 200 triệu để mổ. Thế thì gia đình con cũng thời gian dài phải có trong khoảng 5 ngày thì mới chuẩn bị được cái số tiền đó để mổ. Nhưng khi tất cả làm các cái xét nghiệm và thủ tục xong thì chúng con chỉ biết cầu nguyện để cho chúng con được sống và được Chúa cứu. Thế thì sau khi hôm đó là con nhớ chính xác luôn là vào ngày mùng 6 tháng 10 năm 2014 là con lên bàn mổ để được phẫu thuật. Thì thực tế lên phẫu thuật thì không có gì hết, mà lúc đó là con được Chúa cứu lành rồi, thực tế là không có bệnh. Và người ta xác định là có thể đây là một sự nhầm lẫn nào đó của y bác sĩ của bệnh viện Chợ Rẫy. Thế thì đây con tin chắc là Thiên Chúa đã cứu lành con. Và sau khi những cái việc nào mà con sai trái, con đã biết quay đầu lại nhìn thẳng vào Chúa. Chúa thương con, Chúa nâng đỡ và Chúa giúp con. Đấy là lần thứ hai. Vâng, một lần nữa. Vâng, cũng một lần nữa. Lần này thì nó vào ngày dạ, và cái mới nhất, dạ mới nhất là hôm mùng 9 tháng 10 năm ngoái, là con cũng bị một cái bệnh nữa là bệnh tim. Cái bệnh này thì do bên ấy người ta kêu là CR2, tức là cái bị hai cái vách ngang tim, tức là bị một cái mạch máu, tức là bẩm sinh tự nhiên. Thế thì con phải mổ, cũng nội dung như vậy. Thế thì khi phải mổ thì mình phải mổ thì mình cũng cầu xin, cầu nguyện, rồi con cũng lại được xưng tội rước lễ sức dầu thánh lần nữa. Tại vì bác sĩ nói là cái bệnh này rất nguy hiểm, mà cái này bác sĩ kêu là đại phẫu thuật, cho nên là cái sự cái sống và cái chết nó tranh giành nhau rất là nhiều. Thế thì từ đó là con cũng chỉ biết cầu nguyện Chúa, và lại một lần nữa là con lại được Chúa cứu sống và Chúa đã nâng đỡ con. Phần đấy là con được, trong cuộc đời con là ba lần được Chúa nâng đỡ và Chúa cứu con. Con hôm nay cũng đến đây để làm chứng cho Chúa, đúng là Chúa toàn năng, Chúa quyền năng, Chúa đã giúp con qua những cơn hoạn nạn, và Chúa đã không chấp nhận con trong những tội lỗi của mình khi mà mình đã biết quay đầu trở lại ăn hối cải cùng với Thiên Chúa. Dạ thưa cha hết ạ.
Thưa anh chị em, một lời chứng hùng hồn, một lời chứng rõ ràng như vậy để chúng ta thấy rằng đứng thánh, chí thánh, ngàn trùng chí thánh, mà khi mà đứng thánh đầy quyền năng và dầu lòng thương xót ra tay thì không gì là không thể xảy ra, miễn chúng ta là những người con dân như ông ấy kết thúc cái bài chia sẻ làm chứng là nhận biết rằng Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng, đấng chí thánh như vậy, và không gì là Ngài không thể làm được nếu chúng ta là những người con dân tín thác hoàn toàn vào quyền năng của Ngài. Bà cụ, bà già. Rồi, con được mấy nén vàng con chia sẻ cho mọi người.
Con xin thưa cha, con xin thưa công đoàn dân Chúa. Con thì không phải là mấy ném nữa, con nhiều lắm. Con được hẳn một người vàng luôn.
Thì người vàng, cho mọi trong hoa tay hoa đồ người vàng. Đây, con vắn tắt chia sẻ cho mọi người được ơn gì.
Thưa cha với con thưa công đoàn là vì vậy con là tất cả những trước từ lúc con mới 11 tuổi cha mẹ con chết, có tháng rưỡi chết thì con nói nữa. Con nuôi 4 đứa em rại con nói nữa. Em út con có 2-3 tuổi con nói thì thôi thì tất cả con nói vắn tắt vậy thôi. Còn bây giờ con nói cái là từ năm nãy nói em năm kia là 24 thì con đi bảo nợ. Thì nãy cha con cũng bán thuốc, con bán vớ vẩn vậy mà thuốc náo thuốc chiếc vậy. Con cũng có bằng, con cũng học và Chúa cho con có bằng. Vậy thì con mới đi bán thuốc thì đến 24 nãy nói em là 9 giờ con ra về. Thì con nuôi con nó chở, nó to béo lắm mà nó đi chở xe ôm nữa. Mà giá may ra đấy có hai anh say rượu, anh ấy tông mẹ và con. Con nằm con chết năn cô treo ra thế vậy này. Thì cha như vậy là không ai, tất cả từ cái chợ tức là Hòa Nam bên trong bản ốc đấy, cho con ra ngã ba Nam Ninh đấy, còn cách có 2 cây nữa ra đường thôi. Mà đường thì đường rộng cha, con chả biết gì nữa, tông thẳng vào mặt con thì nãy cha con 6 lần tai nạn, từ Nam chí Bắc con gãy cả chân, con gãy cả tay, mà con chỉ cứ ngồi xuống thôi, thế là con chống con gãy tay gãy chân này. Thế thì hôm ấy con cứ về nhà con cứ bảo hàng ngày là mẹ toàn ngã ngồi thôi, không ngã ấy. Thế hôm nó tông thẳng vào mặt, nhà răng méo mồm là con thầy cha với công đoàn con chết đi hẳn đi là từ 9 giờ sáng hôm 24 đến 10 giờ sáng hôm 25 là con nằm ở nhà thương bản độc, con mới biết là con tai nạn. Thì thầy cha như vậy là khâu 27 mũi và con gãy gò má đấy, giờ đang méo mặt như vậy đấy chàng. Rồi là mũi thì chì thịt ra, gãy 5 cái xương sườn mà thầy cha rậy chả thấy đau đớn gì cả. Thì nãy cha đây con giữ, lúc nào con giữ Chúa, mà từ lúc mà có Chúa nhiều lòng thương xót thì đây lúc nào con giữ đây con đứng Chúa Giêsu xấu xa vậy đấy. Đấy, cha con cứ giữ vậy.
Chúa Giêsu xấu xa của bà đèn quá đèn
nào, con nói tiếp rồi con lại nãy cha xong này nè. Bắt đầu ấy là con nằm ở nhà thương bản độc 19 ngày mà con nó không dám cho đi nữa. Con nằm con có nó khiếp đi đây này chết toi. Vâng, vậy xong con về nhà thì 6 tháng con không bước xuống đất được cha. Thì cái thằng cháu nó 76 tuổi mà nó sang 7 tuổi có 2 tháng thôi. Này cha lại tiếp tục, Chúa lại cho nữa.
Cho gì?
Cho
cái gì?
Cho thằng cháu được 6 tuổi đấy là sang 7 tuổi được. Cháu đang học lớp sang lớp 1. Thì tự nhiên cháu đang là nằm mùng 7 Tết năm kia ấy cha. Thì 24 thì bà bị thương về, cháu chăm lo cho bà. Nó bía bía vậy chứ đi học về thì là hỏi bà như thế này thế kia. Vậy đến lúc cháu đang nằm mùng 7 cháu bảo vậy này. Bà ơi con buồn ngủ. thì cháu bị gió ngủ con chả biết gì. Con khiếp đến lúc nó vào nó nằm mới ngủ với con, lúc vào bà ngoại. Thì bố cháu là người mỏ cây mà mẹ cháu thì là con thứ 10 của con. Thì là đến lúc mà
bà bao nhiêu người con?
Thì cha con được có 10 người thầy chả, 5 người đàn.
Có 10 thôi, vâng.
Có 10. Cha có 10 thôi, vậy thì nào. Đến lúc mà con bế cháu vào, cháu ngủ một lúc thì cháu bảo sao bà ơi, con làm sao con ướt hết quần áo. Vậy thì cháu đấy dầm con sáng ngày ra con lại. Bà nằm thầy nang mà đấy bảo khiếp cháu bị thất. Thế vội vàng đưa cháu đi nhà thương định quán thì nằm như vậy là cháu nằm 9 ngày. Cháu còn bảo mẹ ra ngoài ngõ để mua đồ chơi. Về nhà con thấy mới mới còn mới hỏi mẹ nó, mẹ nó còn mua đồ chơi. Vậy là đến 11, 12 ngày thì cháu phải vào tủ kiếng ở Định Quán ấy, trong ngày họ đưa xuống dưới Biên Hòa ấy cha, ở Nhi Đồng 1. Thế này cho vào tủ kiếng tháng 24 ngày, cháu chả chết được.
Không chết được.
Cứ nằm ở đây cháu chả chết được. Vậy là con là thằng thứ 9 ấy, nó làm điều dưỡng ở nhà thương tim. Vậy thì là cháu với mượn nhà thương họ cho về. Vậy thì là về nhà ngày thứ 3 ngày. Thế là cháu mượn máy ở nhà thương Chợ Rẫy đưa về, thằng thứ 9 ấy, giờ đang làm nhà thương tim Sài Gòn này. Vậy thì là bắt đầu là mượn máy đưa về. Chẳng chết mà cũng chẳng sống. Vậy xong rồi đấy cha con bảo vậy này. Thì hôm mà cha về cha Thành ấy ở Đắng Cả ấy, thì con cha cho đĩa đấy, con ấy bảo con hôm này này, đưa ra xem này, gọi cha năng ra cha nong đi. Vậy thì con nó bảo để con lên mạng. Thì cái con thứ 8 nó lên mạng với con thứ 10 đấy, con nó đấy. Thì nó lên mạng xong nó gặp cha. Đấy, chắc cha không biết còn nhớ không. Vậy là bảo cha ơi, cháu con nó không chết được thì cha khấn. Nếu Chúa để sống thì cho cháu nó tỉnh lại. Mà nếu Chúa cho chết thì chết luôn. Tuy nhiên Chúa định cho đúng ngày lễ Đức Chúa Giêsu chịu chết, thì giữa ngày tối hôm Đức Chúa Giêsu chết, cháu chết, cháu không thở nữa, máy tắt. Thì con này con nó bảo mẹ ơi phó linh hồn cho cháu. Con bảo bây giờ tao còn phó gì mày gọi cái đứa con đỡ đầu ấy. Bảo vợ chồng thì thức nên là
bà phó linh hồn, bà phó làm sao?
Vậy xong rồi nào? Không cha hỏi con phó được chứ?
Phó rồi.
Phó Giêsu Maria Giuseppe xin Chúa cứu lấy linh hồn này vậy. Thì cha vâng con thì đây Chúa tôi con thì Chúa thôi tháng mở nòng con lắm. Vậy xong rồi nào? Cha xem. Vậy là đến lúc mà con nó gọi cho cha khấn cái tự nhiên đến giờ Đức Chúa Giêsu chịu chết. Xong rồi là đến giữa cái ngày mà Đức Chúa Giêsu sống lại, lễ sống lại với cha. Vậy thì là các ông tùm chánh trương trùm quản về, thì tại con này ở trong những hội năm bệnh năm giấc ấy, con ở nòng thương xót Chúa chứ. Xong các ông đến hết thì các ông lại bảo con là con ở hội năm bệnh, các ông này bảo sao bà không báo, bảo chứ cháu ấy mà tôi có báo đâu mà, các ông bảo vậy. Vậy thì cái ông suy gia con ấy mà đẻ ra bố nó ấy thì lại bên nương giờ lại ở mò cầy, mà nhà ông ấy thì ba đứa con gái với có mình nó là con trai thôi. Vậy thì là ông bảo này Chúa tôi sao mà sung sướng quá, có nghĩa cháu chết mà bảo là sung sướng quá, không ngày không đêm mà Chúa thì Chúa chết à, cháu chết như vậy nè, giữa ngày mà ông Giêsu ông sống lại đi chôn. Vậy thì là cầu xin là con rể của ông ấy, rể cả thì lại bên giáo, đặc biệt bên giáo thì anh ấy bảo là ở trên Sài Gòn á, con á họ có 41 tuổi họ chết mà độc có mỗi con đếm mãi được có 15 người, với con là 16, mà ở đây sao cháu đầy đủ hết. Đấy này cha, như vậy là đấy, con nói vậy thôi. Thì con nói tất cả công đoàn nào bây giờ ấy là đấy, hỏi là tin Chúa hay không. Đây Đức Chúa Giêsu thì Giêsu này nòm khuôn mặt nhăn nhó, lúc nào cũng giữ ở người, nếu không giữ người hôm ấy thì không còn thể sống. Mà tất cả đấy là cái chợ con ở Hòa Nam là họ đều bảo con chết chứ không ai bảo sống. Hồi giờ con lên đấy mà con lên qua đấy con đưa thuốc cho họ thì họ bảo con là ma bà Nam, chứ họ không bảo con là ấy nữa. Thì nãy cha như vậy
tưởng bà chết sống lại là ma đó phải không?
Con lại cái hôm mà chôn con vậy thì con lại bảo con là con gọi cho cha để con cảm ơn cha, rồi lúc nào gặp cha tạ ơn. Vậy xong rồi là cha bảo vậy này, không, cha không lấy tạ ơn. Vậy con gắn bảo cha cha khấn cho cha không lấy tạ ơn. Vậy đấy nè, nuôi năm đứa em ấy cha, nuôi năm đứa em à, bốn đứa em là mình đã năm mà
Thưa anh chị em, cho thấy cái tấm hình lòng Chúa thương xót của chị, nó bạc, nó rách, nó mờ mịt như vậy mà lúc nào cũng ôm vào lòng. Đứng, mình hãy nhìn thử coi, đứng chí thánh, nhìn trùng chí thánh, vô cùng quyền năng cao cả, mà lại ở trong một tấm hình rất cũ, rất xấu. Mà bà bảo là nó đen lắm, Chúa Tô, nó đen lắm, đây nó đen lắm, đây này thưa anh chị em. Đấy, thì chúng ta thấy được rằng là một Thiên Chúa vô cùng chí thánh mà xuống làm con người để cho người ta muốn làm gì thì làm, muốn bỏ túi thì bỏ, muốn bỏ bóp thì bỏ, muốn đem đâu thì đem, rách nát cũ, đấng chí thánh ấy vẫn cứ ở với con người và lắng nghe. Chúng ta nghe lời chân chất mộc mạc của người chị em này. Nay bà bao nhiêu tuổi?
Cha con mới có 79 đi chà.
Chúa tôi bà mới có 79. Còn à, còn anh ấy bao nhiêu tuổi?
Cha nhà con mất 13 năm nay rồi. Vâng, này cha nhà con ra đi rồi.
Rồi hai người lấy nhau lúc bà mấy tuổi?
Này cha, đứa con út con năm nay 33 rồi cha.
Lúc bà lấy anh ấy thì bao nhiêu tuổi?
À, lúc con lấy nhà con là 15 tuổi. Giê-xu nói cái chỗ đằng dài lắm cha. Ngoài Bắc mà không lấy sớm mà họ bảo ế chồng. Cha mẹ chồng còn với câu chồng còn bảo vậy này, người thì bé con ấy mà tướng cứng vậy làm sao có con. Vậy là con cứ đẻ 3 năm đôi.
Ba năm một đôi.
Tất cả bây giờ năm trai năm gái còn cả chả?
À, năm trai năm gái còn cả, cứ 3 năm một đôi. Vâng. 15 tuổi lấy chồng không lấy màu nó bỏ ế.
Làm sao mà dẫn nó vậy? Làm sao nó đẻ được? Làm sao có con?
Yeah,
thế mà nó cứ.
Chưa có con là nhà con giận nữa, muốn nổi đi luôn đấy, thật. Mà con nói với cha với cộng đoàn đấy nè, thật con tư tưởng của con đấy là con lúc nào con này này, con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Đấy là con hát. Còn cái hôm rồi mà nãy lòng thương xót Chúa cho Thành ấy bảo con là đi nên hát, con nên hát nó rồi. Chúa ơi, thân con là thân lúa miến, gieo vào nòng đời, gieo vào nòng đời, và mục nát với thời gian. Cha cũng hát. Gông lúa vàng kết thành tấm bánh, và thân con trở thành hiến vật, nguyện dâng cha như nễ toàn thiều vậy.
Để tặng cho bà cái máy đó. Bà đi về các bà gọi đi tôi. Bà bảo đây cứ 3 năm cặp rồi một đôi chết tôi. Rồi mời ông trên đây. Vâng, mời ông ấy đây. Rồi, mời chị em chúng ta nghe một người lên để chia sẻ cho chúng ta nén vàng như thế nào.
Vâng, thưa cha, con là Du Xe Nguyễn Văn Hùng, giáo xứ Tiên Chu, giáo hạt Hòa Thanh. Cách đây 3 năm, con lên với cha ở nhà thờ Chí Hòa. Thì cha cũng bảo trong cộng đoàn đông về, cha bảo hôm nay ai lên đầu tiên thì con giơ tay lên. Thế là cha khều con lên. Mà lúc ấy con lên là con lên không nổi, cái cổ con ngoắc không được. Lên cha nhìn thẳng mặt con, cha bảo hên cho ông vào đây chứ không có ông vào khám Chí Hòa. Thế là không biết cha bóp gáy con hay là cha cấu gáy con hay sao, cha đập đầu. Tự nhiên thánh lễ con không biết gì hết, mà về nhà con cũng quên luôn. Thế là 2-3 tuần sau, thế nhà con lại bảo con tướng ông đau còn đi liếm rượu vào. Thế con bảo đau đâu mà đau. Thế là hết đau từ hồi đó. Thế vậy, thế là vợ chồng con không thứ năm nào mà con không đẽo đẽo cái chiếc xe chở vợ đằng sau đi. Cho đến khi mưa to gió bắc thì con cũng vẫn đi. Đến từ hồi cha Long bỏ con, không thấy cha nữa. Thế là con buồn, con chả biết tìm đâu.
Thế đến mới cách đây một tháng thì con có bà chị nghe tin cha về đây, thế là con quyết định hôm nay đi địa. Thế là một phát dù mấy người lên xe đi luôn, đi thẳng lên đây. Thưa cha, con gặp cha được một lần này là con mừng lắm. Và lần này con hết đau cái gáy thì lại con bị viêm tụy. Thế thì Chúa ban cho con cũng đi nhà thờ, nhà thánh, cũng xưng tổ dước lễ, đi tà bao và tìm đến cha xin cầu nguyện cho con được mọi sự khỏi bệnh và bằng an trong tay Chúa.
Người anh em gặp lại sau 3 năm có món quà để tặng cho anh nha, để anh tiếp tục anh ra đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa.
Vâng. Thưa cha, món quà cha cho đây thì con thưa với cha là con mua rồi. Còn cái này thì một người anh em của con trong hội Lê Dô, con là trong gia đình chăm sóc bệnh nhân giáo xứ Tiên Chu, giám hạt Hòa Thanh, thì người anh của con hiện bây giờ là đang bị tê liệt, không đi đi rất là khó, mà con vẫn chăm sóc hàng ngày. Thì con xin cha cái món quà này con gửi về cho anh ấy, để anh ấy được chúng con cảm ơn cha.
Thưa anh chị em, còn chị nữa, chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi, cho nên là chị vắn tắt vì lần không còn thời gian nhiều. Vắn tắt chia sẻ cho mọi người được ân huệ của Chúa như thế nào, vắn tắt thật.
Dạ, con là Maria Nguyễn Thị Cậy, con ở giáo xứ Thái Hiệp. Con được rất nhiều ơn, nhưng con chỉ vắn tắt đôi dần là cái hiện tại bây giờ là khi con lên đây gặp cha, con mua về 3 cái máy. Thì con mời người này nghẹn mua, người này kia mua, thì người ta bảo ôi giời ơi tôi lên mạng đây, cứ dở trò vớ vẩn. Thế nhưng bây giờ tạ ơn Chúa là người này nhờ mua người kia xin tặng, là con mua ngót 200 cái máy của cha về để loan báo lòng thương xót Chúa. Và cũng nhờ từ cái hồng ân mà Chúa ban cho con là mười mấy năm nay, con rất là tội lỗi, con chỉ biết làm kiếm tiền để trả thù gia đình nhà chồng. Nhưng khi Chúa đánh gục con bằng tiền bạc, người ta lừa con hết tất cả, xong rồi con uống thuốc rầy con chết, nhưng con không chết. Thế là Chúa cho con sống. Thì con sống rồi con mới xin Chúa là nếu mà đẹp lòng Chúa thì cho con tìm lại của con đã mất. Cách nay 17 năm mà với giá trị của nó là 285 triệu. Thế là Chúa không cho con chết. Thế là con xin Chúa nếu đẹp lòng Chúa cho con tìm được của con đã mất, còn không cho con quên hết tất cả đi, con về với Chúa. Sau khi biến cố đấy rồi ấy, con mới xin Chúa là cho con bỏ 1/3 cuộc đời con đi làm việc bác ái, giúp đỡ anh chị em nghèo. Thì năm 1999 giờ thì Chúa cho con vẫn đồng hành với những người nghèo vùng sâu vùng xa. Thế thì con tới bây giờ con vẫn đi. Con rất nhiều bệnh nhưng mà Chúa thương con, tiền con không có đủ uống thuốc. Đục đầu 2 lần, cắt cổ 2 lần, 1 lần phỏng toàn thân. Xong rồi bây giờ là trong người con chỉ có mỗi lá phổi là còn nguyên vẹn. 2 lần nhồi máu cơ tim, Chúa cũng không để cho con chết. Đánh gục con để con ăn năn trở lại về với Chúa. Thì con xin tạ ơn Chúa là cứ hồng ân lại nối tiếp hồng ân. Thì con chỉ có được một đứa con trai, nhưng bây giờ Chúa lại cho con 2 đứa cháu nội rất là ngoan. Tuy rằng nó có phá vách một chút, nhưng mà Chúa ban cho nó khỏe mạnh. Và một đứa con dâu rất là ngoan và hiếu thảo. Thì con xin dâng lời tạ ơn Chúa. Và chúng con cũng, nhóm của con là cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Ở đây hôm nay cũng có một số anh chị em đi với con ở giáo xã Hiệp. Thì xin dâng lên Chúa lời tri ân và cảm tạ Chúa. Và xin Chúa luôn đồng hành với cha để cha dìu dắt đoàn chúng con. Dạ.
Thưa anh chị em, còn nhiều người khác có những nén vàng muốn về trình diện với Chúa để nói với Chúa rằng con đã sinh lợi được 5 nén, 10 nén. Nhưng mà hôm nay thời giờ nó không còn cho phép chúng ta nói nữa. Chúa sẽ sắp xếp một ngày khác để anh chị em lên để nói cho mọi người biết rằng cái nén vàng mà Chúa trao cho anh chị em đó là khả năng, là tiền bạc, là thời giờ, là sức khỏe, là tất cả những cái gì mà chúng ta có. Vì bài đọc 1 nói rõ là do ý định của Thiên Chúa mà muôn loài muôn vật được tạo nên. Chúa dựng nên muôn loài muôn vật, mình phải xác tín vào điều đó. Không có gì đi ngoài được bàn tay của Thiên Chúa. Chúa dựng nên mọi loài mọi vật này, cho nên tất cả những gì chúng ta có là của Chúa. Và mình làm sinh lời ra để trả lại cho Chúa, dâng lên cho Chúa tất cả những gì thuộc về Chúa. Giống như bà khi bà hát: Chúa ơi, thân con là thân lụa miến, tan vào lòng đời, tan vào lòng đời mà mục nát với thời gian. Thì thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta là cái thân lụa miến được Chúa dựng nên để tan vào lòng đời ấy, để nhờ đó mà sinh hoa kết trái nhiều hơn. Nếu nó không mục nát, nó không tan biến đi thì nó không sinh hoa kết trái được. Vì thế mà lòng thương xót của Chúa mỗi một người chúng ta đón nhận rồi, đến đây rồi, ân phúc Chúa trao ban rồi, thì có một phận, có nhiệm vụ, như là lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 kết thúc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, hiệu triệu là anh em hãy ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Nhẫn vàng mà anh chị em đang có trên tay là những cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót đây. Anh chị em nghe và anh chị em ra đi loan truyền, trao tặng, trao gửi cho những người nghèo khổ, những người đau bệnh, những người khô khan nguội lạnh, những người ngoại đạo, những người chưa tin, những người cứng tin. Anh chị em cứ đi đi, cứ loan truyền đi, cứ cho tặng đi, cứ trao gửi đi. Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho mọc lên. Tôi trồng, anh chị em tưới, Thiên Chúa làm cho mọc lên. Anh chị em đến đây, đến đây giáo điểm tin mừng này đây, đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây, kín múc lấy muôn vàn ân sủng Chúa trao ban cho mình. Mình được đến đây là quý lắm thưa anh chị em. Nhưng anh chị em ở nước ngoài làm sao mà có thể thấy được khung cảnh như thế này? Những ngôi nhà thờ đẹp, nguy nga, đồ sộ, nhưng mà làm sao có được những con người như thế này? Đây là những nén vàng mà Chúa trao cho tôi. Thưa anh chị em là những nén vàng mà Chúa trao cho tôi tại giáo điểm tin mừng này. Những anh chị em ở nước ngoài, những anh chị em ở phương xa không đến đây được mà vẫn hiệp thông với chúng tôi mỗi ngày qua những phương tiện truyền thông, anh chị em ấy cũng là những nén vàng mà Chúa trao cho tôi. Tôi phải làm sao để những nén vàng này phải sinh lợi được, là anh chị em ra về và mỗi người lại đưa một người khác đến với lòng thương xót của Chúa được. Giáo hội Hàn Quốc sau chúng ta bao nhiêu năm nhưng mà lại phát triển rất là nhanh, là vì cứ mỗi gia đình Công giáo lại đi tìm đưa một gia đình không Công giáo đến. Và như vậy giáo hội Hàn Quốc càng ngày càng phát triển mạnh, trong khi giáo hội Công giáo Việt Nam của chúng ta lại chưa làm được điều đó. Chúng ta vẫn cứ đóng khung ở trong nhà thờ, nhà xứ, nhà dòng. Chưa có như Đức Giáo Thánh Cha Francisco mời gọi là hãy mở cửa nhà thờ tung ra ngoại biên, phá luôn ba cái cửa này mở tung ra. Tiếc sót gì nữa thưa anh chị em, để đến với những cái vùng xa, anh chị em đã mạnh dạn đến đây. Sự hiện diện của anh chị em ở đây là nén vàng Chúa trao cho bà con giáo điểm tin mừng này, trao cho nhà bè này, nhà bè nước chảy chia đôi này. Anh chị em hiện diện ở đây chính là nén vàng Chúa trao cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi hết sức trân trọng, vui lắm, xúc động lắm, cảm động lắm khi thấy anh chị em đến đây. Mà cũng thấy xót xa lắm khi anh chị em phải đứng ở ngoài nắng chang chang đợi chờ cả mấy tiếng đồng hồ. Cũng thấy xót ruột lắm khi mà anh chị em phải đội mưa tầm tã, cả người bệnh cũng phải đội mưa tầm tã như vậy. Cũng đau khổ lắm khi mà thấy anh chị em đến đây mà phải chật chội như thế này, phải thiếu thốn mọi phương tiện như thế này. Những nén vàng này quý lắm thưa anh chị em, trân trọng lắm những nén vàng Chúa trao. Và mỗi người chúng ta đón nhận nén vàng mà Chúa trao lát nữa đây, nơi bí tích thánh thể, mình thánh Chúa Kitô, amen. Một nén vàng, không phải nén vàng mà phải là kim cương hột xoàn mà Chúa trao ban. Mỗi người đón nhận lấy, rước lấy, và ta được trở nên một với Chúa. Anh chị em thấy, nên một với Thiên Chúa. Một con người tội lỗi, yếu đuối, thấp hèn như vậy, khốn cùng như vậy, mà bây giờ được nên một với Đấng Chí Thánh, ngàn trùng Chí Thánh, thì anh chị em thấy thế nào?
anh chị có thấy mình là hạnh phúc lắm hay không? Anh chị có thấy mình vô cùng hạnh phúc lắm hay không? Hay là còn phải chờ cái gì nữa? Phải chờ tiền tài danh vọng chức tước, địa vị, chờ cái gì nữa mới thấy mình được hạnh phúc? Mà không thấy rằng mình đến đây đã là hạnh phúc lắm rồi. Đón nhận lòng thương xót Chúa là được hạnh phúc lắm rồi. Đón nhận thánh thể của Chúa đấng vô cùng chi thánh đến ngự trong tâm hồn chúng ta là cái hạnh phúc tuyệt vời, không còn mong ước gì hơn nữa. Thưa anh chị em,